Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hồi nào giờ mình ghét người ta, bữa nay mình nhìn thấy mình nói mình làm mới cảm giác, mình thử mình thương nó để coi cảm giác làm sao. Đúng không? Hồi nào giờ mình ghét, mình thấy nó mình bực mình, bữa nay mình làm mới cảm giác. Đó. Vậy là cảm giác, cảm xúc mình phải làm mới nó, chứ không là mình để cho nó chai lì. Có nhiều người, có một vị thiền sư đi vô trong cái chỗ cái cô Phật tử đó rất thuần thành. Làm cái cốc mời vị thiền sư về tu. Ông tu một năm trời. Bà kêu một cô phụ nữ 18 tuổi trẻ đẹp đem cơm lên cho ông thiền sư. Đem cơm lên, ông đang ngồi ông chú nguyện. Cô ta đi ra phía sau theo lời của cái bà cụ đó, Ôm ngài một cái. Ngài mở mắt dậy. Cô ta hỏi ngài cảm giác như thế nào. Ngài nói ta như gốc củi khô, không có cảm giác gì. Cô gái xuống nói với bà cụ y chang vậy. Bà cụ bà nói rồi được rồi. Bà lên bà đốt cái thất, bà nói thầy đi chỗ khác cho tôi. Tu gì đâu lâu rồi mà giống như cây củi khô. Đi. Cái hai ba năm sau bà cắt cái thất trở lại. Cái bà mời ổng quay trở về tu nữa. Cái cũng tu đâu năm trời đó, cái bà kêu một đứa đẹp hơn nữa vô ôm ổng giống lần trước. Cái hỏi ổng ngài có cảm giác gì không. Ngài nói ta biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cái cô này cổ xuống, cổ nói y chang lại cho bà nghe, tại vì bà thuê cô này mà. Cổ cũng nói dạ thầy đó, ông nói là ông biết, con biết, đừng cho bà biết. Cái bà nói vậy là cho ông ở được. Có nghĩa là mình phải biết, chứ mình đừng có giả bộ là mình không biết. Vậy giờ tôi hỏi quý vị biết quý vị khổ không? Biết không? Quý vị biết quý vị vui không? Mình biết mình bao nhiêu tuổi không? Mình biết là thế nào mình cũng chết, biết không? Ừ biết. Biết là cứ cự đi. Ta vui vẻ cho đến nhưng nào chết chết chết. Giờ ta có rầu cái mặt nhăn thì cũng chết thôi. Trước sau cũng chết, chết. Cho nên ta cứ hoan hỷ để sống không phóng dật thì cũng trước sau cũng chết. À, vậy là ta làm mới cảm xúc, cảm giác nha. Chứ ta đừng có để nó lì ở đó. Sống trong cuộc đời này không có ý nghĩa gì hết, vì không còn cảm xúc, cảm giác gì hết. Tu riết rồi nó đứt dây kinh rồi. Hết biết vui biết buồn. Bị gì tìm bà. Tu ta vẫn biết, nhưng mà đừng có cho cái bà kế bên nó biết. Cô hiểu ý đó không? Hiểu chưa Phật tử? Tại vì mình có kể ra, mình đem lòng dạ của mình kể hết cho người ta. Để làm gì? Lòng dạ ai cũng thú quất, chẳng kể chi. Rồi quý vị cùng nói với thầy. Làm mới ý tưởng, mơ mộng, rồi bỏ đi, mơ cái khác, bỏ đi, không thèm mơ. Nghĩa là mình phải biết làm mới cái ý chí, mình phải biết nâng cấp ý chí. Máy người ta còn nâng cấp, mình cái đầu mình để ý gì. Cho nên có người nói vậy nè, con nguyện rồi không bao giờ con bỏ. Thầy nói thầy đâu có biểu con bỏ, thầy biểu con làm mới mà. Thay vì hồi xưa con nguyện con độ một người, bây giờ con nguyện độ hai người, độ ba người, độ bốn người. Hồi xưa người ta chửi con buồn, bây giờ con suối người ta chửi thêm, con phải làm mới ý tưởng chứ, đúng không? Hồi xưa con chọc mới có một người chửi, bây giờ con vô trong cái đạo tràng Lam Hiền con chọc cho cả đám chửi luôn. Con phải làm mới ý tưởng. Phải không? Nhưng mà người ta chửi lúc đầu mình buồn, bây giờ người ta chửi mình không có buồn nữa. Nhưng mà mình đừng có chọc. Chẳng qua là mình vô mình tu để mình thử coi có ai tu đàng hoàng không, hay là toàn là tu bà trợn không. Quý vị hiểu ý đâu? Có khi người ta tu người ta múa vòng 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 vòng, cái mình tu ba trợn, cái mình chửi tợm sùm, vậy là tu ba trợn. Còn nó múa múa gì nó múa kệ nó chứ, nó múa thiên thủ thiên nhãn cũng kệ nó chứ. Trời ơi, cái ông kia ổng vô ổng đi tu mà cái mấy đứa nó sắm cái thiên thủ thiên nhãn á, cái nó mặc con khúc trên đây, nó lú cái rúng ra, cái nó làm cái ngón tay dài dài, cái nó chọt ra, cái nó quơ vô, cái nó chọt ra, cái nó hở cái nách, nó quơ xuống. Cái ông không hiện giờ ổng nói thứ gì đâu ở trước bàn Phật mà đưa cái nách ra. Tôi ngồi sau tôi nói ông ơi làm mới ý tưởng lại. Cái đó là người ta múa thôi, cái nghệ thuật. Vậy ông đi coi xiếc chắc là người ta mặc bộ đồ sắc lẻm luôn, cái ông chửi người ta quá. Chứ không lẽ giờ xiếc rồi cái mặc đồ phùng phình sao xiếc. Cho nên cái ý tưởng của mình nó cố chấp, mình không có làm mới nó được. Có nhiều con người cố chấp dữ lắm, làm mới nó đi, để mình tinh tấn làm mới ý tưởng. Rồi cái thứ tư là làm mới mọi việc làm, làm mới mọi hành động. Ngồi một chỗ, đi hoài không đứng, đứng hoài không ngồi, ngồi hoài không nằm, nằm hoài không lăn. Nhớ tối nay nằm không lăn thử được không? Có nghĩa là mình làm mới hành động. Hồi nào giờ mình nằm, mình có thể là ngủ nằm ngửa. Bữa nay mình ngủ mình nằm nghiêng, không phải mình nằm giống Phật. Vậy thì cái người người ta tu như thế nào đó thì mình không phải là người ta, cho nên mình không hiểu người ta. Người ta thay đổi cái thái độ, cái hành động của người ta tu, mình miễn bàn, không phải chuyện của mình, lo việc của mình. Rồi cái cuối cùng quý vị cũng nói với tôi, thay đổi nhận thức, nâng cấp nhận thức, tinh tấn để nhận thức. Nhận thức hai mặt của vấn đề, đúng sai là một, vui buồn là nó. Hiểu không? Hiểu hỏi về ngủ. Rồi thầy cảm ơn quý vị đã cố gắng lắng nghe thầy rặn hồi nãy tới giờ. Nhưng mà thầy rặn riết lát cái thầy nói coi ngon không? Lúc đầu nói không có nổi, nói riết cái phong độ lên. À, cho nên thì chúng ta đừng có sợ. Chúng ta đừng có sợ trong cuộc sống, ma chướng nó làm cho mình. Thầy phát nguyện thầy không có đi giảng nữa. Mà cái ông này nè, ông thấy thầy giảng dưới kia, cái ông thỉnh thầy, cái thầy nhận nữa cái ma chướng. Ngày qua tiếng trong trẻo đàng hoàng, mới vào sáng nay nó tắt tiếng. Thầy nói tại chiều nay thầy đi giảng cho nên tắt tiếng chứ gì. Tắt tiếng thì tắt thầy, giảng là giảng. Mình làm cái gì á là ma chướng nó thường phá mình lắm, cho nên mình không có sợ. Thầy nói bây giờ mà thầy nói không nổi nữa thầy vẫn nói, ai nghe nghe không nghe thôi, mất mớ gì. Thầy miễn thầy có nói là được rồi. Còn quý vị nghe được hay không là kệ quý vị chứ mất mớ gì thầy. Còn hồi nãy thầy nói còn hiểu hay không kệ con chứ. Nó bốn câu nó đâu hiểu đâu, tại nó hỏi câu thứ hai chứ bốn câu nó cũng đâu hiểu câu nào. Chứ đừng có nói tám câu. Thôi vậy, vậy là bữa nay thầy nói cái bài pháp cú, cái phẩm tinh cần, câu 21-22. Phật tử hiểu không? Rồi, chúc quý vị tinh tấn để được an lạc. Nam mô Quan Hỷ Tăng Bồ Tát. Rồi mời Phật tử đứng dậy hồi hướng. Thầy nhắc quý vị, cái tịnh quá ở bên kia, hồi nãy có người mách cho thầy biết là cái nhà mà xây để cái tượng các cái pháp phục Phật giáo này kia đó, mà mình cung kính Phật Pháp Tăng á, cho nên mình không nỡ bỏ mấy cái đó, mấy cái tượng đồ hư bể đó, thì mình đem vô chỗ đó mình tịnh quá đó. Thì hồi nãy có anh trong ban tổ chức báo cho thầy biết là Tết nay là xong, cho nên là cũng đồng thông báo với Phật tử, ai có cái gì đó để đem đến tịnh quá, hay là chúng ta đồn ra trong giang hồ cho có ai bỏ tượng Phật đồ, đừng có bỏ chỗ này chỗ kia mang tội, thì đem đến cái chỗ tịnh quá của Lam Hiền đã làm. Mong rằng Phật tử sẽ là những người tinh tấn làm được nhiều việc tốt, thấy người ta bỏ đâu mình gom về đưa vô cái chỗ tịnh hóa đó, để mình trân trọng cung kính những cái văn hóa Phật giáo bằng hình ảnh tôn tượng. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.